Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 134, số khép lại cho tuần cuối cùng của tháng 8 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ mùng 4 cho đến mùng 10 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, hiện tại có lẽ ít người để ý, nhưng hiện tượng lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đang tăng, thậm chí là có thể gọi là bùng nổ trong tuần vừa qua sau khi công bố NFP vào cuối tuần vừa rồi. Nói lên hiện tượng gì về kinh tế Mỹ ạ?
Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một tuần cũng khá là sôi động, đặc biệt là các số liệu được công bố trong tuần, ví dụ như là số liệu về PCE của Mỹ, số liệu về ISM của Mỹ và đặc biệt là số liệu non-farm payroll mà công bố kỳ tháng 7 được công bố trong ngày cuối tuần vừa qua. Thì có một hiện tượng mà có lẽ là thời gian gần đây ít người lưu ý tới, và đặc biệt là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đó là có vẻ như đang bỏ qua các thay đổi, hay còn gọi là các diễn biến trên thị trường trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu chính phủ Mỹ. Thì sau khi công bố chỉ số non-farm payroll thì chúng ta thấy là lợi suất trái phiếu của tất cả các kỳ hạn của Mỹ bùng nổ, gọi là bùng nổ. Và mặc dù đến hết phiên ngày cuối tuần thì lợi suất trái phiếu 2 năm ngắn hạn của Mỹ có lùi xuống khoảng 21 điểm cơ bản. Nhưng trong tuần vừa qua thì chúng ta được chứng kiến lần đầu tiên lợi suất trái phiếu 2 năm của Mỹ đã vượt qua 5.0, chính xác là lên mức cao nhất là 5.12, và lợi suất trái phiếu dài hạn 30 năm cũng tăng lên. Và điều này thì nó làm cho độ dốc của đường cong lợi suất so sánh giữa lợi suất 2 năm và lợi suất 30 năm tăng lên một cách đáng kể và lên gần mức cao nhất gần đây. Lưu ý rằng đường cong lợi suất so sánh giữa trái phiếu 2 năm và trái phiếu 30 năm của Mỹ đã tăng 5 phiên liên tiếp, và mức tăng vọt lớn trong ngày thứ 6 là khoảng tăng đặc biệt, lưu ý đó là tăng 15 điểm cơ bản trên lợi suất trái phiếu 10 năm, hay còn có một biệt danh khác, đó là US Rates. Người ta thường nhìn vào lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ để đưa ra những nhận định về lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong ngắn hạn. Và có một số lý do mà theo tôi thì có thể có qua đó hiểu được là lãi suất tăng đột biến. Tất nhiên là cái này nó cũng chỉ là suy đoán thôi. Và theo một mức độ nào đó thì nó cũng không phải là ở trong các lý thuyết kinh tế chính thức. Lý do thứ nhất là, đầu tiên là hơi có vẻ xa xôi, đó là các cuộc đình công ở Hollywood, phá sản của tập đoàn Yellow Corp đã cắt giảm 54.000 việc làm trong tháng 8. Và nếu như mà không có điều đó xảy ra thì số lượng việc làm phi nông nghiệp sẽ ở gần mức 240.000 trong số vừa qua. Tuy nhiên chúng ta đã thấy là không phải. Thứ hai là sự sụt giảm trong thu nhập trung bình mỗi giờ trong tháng 8. Tất nhiên là nó có thể chỉ là tạm thời, và hầu hết các công ty vẫn có kế hoạch tăng lương. Một câu hỏi đặc biệt trong báo cáo sản xuất của Fed tại Dallas hôm thứ Hai cho thấy là các công ty dự kiến sẽ tăng lương thêm khoảng 5% nữa trong năm nay. Con số này cao hơn mức lạm phát và là yếu tố có thể giữ chi tiêu của người tiêu dùng. Nhưng nó cũng là mức để chúng ta quan sát, suy đoán xem là lạm phát còn tăng lên hay là giảm xuống. Thứ ba là số giờ làm việc tăng nhẹ trong tháng 8 ở các báo cáo PMI hôm thứ Năm. Theo đó thì có dấu hiệu cho thấy là hoạt động kinh doanh đang trở lại đúng hướng sau một đợt giảm nhẹ. Thứ tư là chỉ số sản xuất IFN tháng 8 của Mỹ chứng kiến sự gia tăng về chỉ số tổng thể, số lượng hàng tồn kho, thời gian giao hàng, giá thanh toán cũng như là việc làm. Thứ năm, các nhà quản lý tiền đã bán cổ phiếu dài hạn và nhanh chóng làm tăng giá trị các giao dịch hoán đổi. Các nhà giao dịch bán khống và để vẫn tiếp tục tăng cường bán khống. Trong tuần vừa qua thì có cổ phiếu đã bán khống lên đến 7% tổng số lượng lưu hành của họ ở trên thị trường. Và thứ sáu thì số nợ thế chấp là tăng lên. Số nợ này hiện tại là khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tăng so với tốc độ 500 triệu đô la Mỹ thông thường tính theo kỳ. Thứ bảy là đây có thể là tâm lý chuẩn bị cho sự cho việc công bố các số liệu về nguồn cung doanh nghiệp. Thứ tám là sự đột phá của dầu thô trong việc cắt giảm nguồn cung của OPEC cộng, thắt chặt thị trường. Hiện tại thì các hợp đồng quyền chọn đã đặt cược giá dầu vào khoảng 100 đô la Mỹ một thùng tăng lên, vẫn đang tăng lên khi mà nguồn cung ngày càng thắt chặt. Thứ 9 thì chúng ta thấy rằng là tập đoàn dầu khí lớn nhất Ả Rập Xê Út là Aramco đang xem xét việc bán 50 tỷ đô la Mỹ trái cổ phiếu. Và do vậy thì việc Ả Rập Xê Út thắt chặt nguồn cung ngày càng chặt chẽ hơn là vẫn là có lý, ít nhất là trước đợt chào bán của Aramco. Và cuối cùng thì Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester cho biết rằng là lạm phát vẫn còn quá cao và mặc dù có những cải thiện gần đây thì thị trường lao động vẫn khá mạnh, và do vậy hàm ý rằng lạm phát vẫn có thể lại tăng lên. Chúng ta cần lưu ý một vấn đề, đó là xét về mặt chỉ số chung về việc làm, hay còn gọi là leading job data, thì số giờ làm việc hàng tuần tiếp tục chỉ ra rằng thị trường việc làm suy yếu, thị trường việc làm suy yếu, mặc dù vẫn mạnh và phù hợp với sự sự sụt giảm của lợi nhuận các doanh nghiệp trong tương lai. Và chúng ta cuối cùng thì lạm phát của dịch vụ cốt lõi là tăng vọt lên mức cao thứ hai kể từ năm 1985. Như vậy, chỉ số ISM sản xuất gần như là xác nhận giả thiết kinh tế Mỹ có thể đã bắt đầu bước vào giai đoạn lạm phát đình trệ. Tất nhiên, rất nhiều lý do khác nhau. Thì với kỳ vọng của Fed thì vẫn hy vọng rằng nền kinh tế Mỹ là soft landing, tức là hạ cánh mềm. Cũng có một số lý luận cho rằng không hẳn là hại cánh mềm, mà rất có thể là trong tương lai gần chúng ta được chứng kiến một cú hard landing, tức là hạ cánh cứng của nền kinh tế Mỹ. Và nếu như vậy thì ảnh hưởng đối với cả thị trường thế giới là rất lớn. Đó là những gì mà tôi muốn trao đổi trong phần đầu của chương trình hôm nay.
Trong tuần vừa qua thì những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng, dầu thô đều đã dịch chuyển đúng như ông đã dự báo. Vậy thì sắp tới trong ngắn hạn, những thị trường này sẽ có những biến động gì hay không thưa ông?
Đi vào những vấn đề cụ thể hơn, đặc biệt là phân tích ngắn hạn, xét về mặt phân tích kỹ thuật, một số chỉ số tiền tệ cũng như là hàng hóa đặc biệt. Thì như chúng ta đã biết rằng là trong tuần trước tôi đã đưa ra các dự báo ngắn hạn thì hầu hết là các dự báo đó đã xảy ra trong tuần vừa qua. Hiện tại chúng ta tiếp tục dự báo ngắn hạn. Đầu tiên là cho DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 103.61 thì chỉ số này có khả năng tăng lên khu vực 105.12 cho đến 106.95. Đó là một khu vực khá quan trọng. Và việc chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ liên tục phục hồi, nó cũng hàm ý rằng chính sách tiền tệ của Fed vẫn hawkish và chu kỳ thắt chặt tiền tệ vẫn chưa thể tính là kết thúc. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì đúng như dự báo tuần trước, đó là cặp tiền này trong tuần vừa qua, xét chung cả tuần thì vẫn là đi xuống. Và trong ngắn hạn, nếu như chỉ số này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.0945 thì nó có xu hướng lùi về khu vực 1.0610 cho đến 1.0405. Đây là một khu vực dự báo rằng cặp tiền euro đô la Mỹ sẽ điều chỉnh trong trung hạn về đó. Nó sẽ không xảy ra ngay, nhưng có lẽ là chúng ta cần phải theo dõi kỹ hơn. Cặp tiền thứ hai quan trọng đó là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật, thì cũng như tuần vừa qua đã dự báo thì cặp tiền này về cơ bản là điều chỉnh nhẹ. Và nếu trong ngắn hạn cặp tiền này tiếp tục tích lũy trên mức 143.88 thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng lên khu vực 149 cho đến 152, thậm chí là cao hơn. Và chúng ta sang đến vàng thì XAU trên USD, dự báo ngắn hạn của vàng. Hiện tại thì vàng đang ở trong một mức rất nhạy cảm, có thể tăng, có thể giảm. Vậy thì hãy đưa ra hai hướng khác nhau. Xu hướng thứ nhất, nếu như mọi điều chỉnh của vàng trong ngắn hạn ở tuần tiếp theo liên tục diễn ra ở dưới mức 1952.84 đô la Mỹ một ounce thì vàng có xu hướng tiếp tục điều chỉnh đi xuống về khu vực rất quan trọng, đó là 1901 cho đến 1870 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu chúng ta được chứng kiến ngay đầu tuần giá vàng break out và đứng vững ở trên mức 1952.84 đô la Mỹ một ounce thì trong ngắn hạn vàng có thể tăng trưởng trở lại khu vực 1969.71 cho đến thậm chí cho đến tận 2048 đô la Mỹ một ounce. Đó là ngắn hạn. Dầu thô đúng như dự báo thì dầu thô mặc dù có điều chỉnh đầu tuần, nhưng sau đó là lại tăng lên ngay khi mà các thông tin cho thấy rằng là nguồn cung ngày càng bị thắt chặt, và đồng thời là mức tiêu thụ xăng dầu ở Mỹ có xu hướng tăng lên. Thì trong ngắn hạn, nếu dầu thô chuẩn WTI tích lũy ở trên mức 77.6 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể tăng trưởng trở lại khu vực 90 cho đến 93.72 đô la Mỹ một thùng, hoặc thậm chí là có thể là cao hơn khu vực này. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 thì cũng rất là nhạy cảm, bởi vì chúng ta dự báo tuần trước rằng có thể sẽ hồi phục về khu vực sấp xỉ 1.000, xin lỗi, về khu vực sấp xỉ 4.509 điểm. Thì cuối tuần chỉ số này đóng cửa ở 4.512 điểm trên mức đó. Vậy đánh giá như thế nào? Đánh giá trong ngắn hạn, nếu chỉ số này break out và củng cố trên mức 4.510 điểm thì nó có khả năng tăng trưởng tiếp lên khu vực 4.611 cho đến 4.700 điểm. Ngược lại, nếu mọi diễn biến điều chỉnh ngay từ đầu tuần của chỉ số này diễn ra ở dưới mức, liên tục ở dưới mức 4.540 điểm, thì nó có thể lùi lại khu vực 4.337 cho đến 4.241 điểm. Đó là ngắn hạn, và rất tất nhiên có thể cao hơn, có thể thấp hơn một chút so với cả các mức kỹ thuật tôi nêu ra. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.